Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 16 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự thăm vùng biên nghèo, phóng sự bảo tàng bướm, bình luận Vũ về sẽ lộ đường dây bảo kê cho Vũ đi của nhà báo Phạm Chí Dũng, bình luận lại chuyện cổng chào của nhà báo Trương Văn, kế đến là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Đây là hình ảnh vùng biên giới giáp Campuchia của huyện Đức Huệ, địa phương được đánh giá là nghèo khó nhất của tỉnh Long An. Lâu nay, vùng đất này vẫn được nhiều người biết đến là nơi chốn của buôn lậu thuốc lá và bài bạc từ các sòng casino trên đất Campuchia. 3 năm về trước, vùng biên giới này việc đi lại chủ yếu bằng quá giang xuồng ghe, ông Đông, một cựu chiến binh, kể.
Ở đây thì chủ yếu làm lúa, làm ruộng chứ cũng có người. Thì ta cũng đi buôn bán, buôn đầu lậu này kia nọ, nhưng mà thành kinh tế thì bây giờ như vậy chắc họ nghỉ rồi. Đây biên giới mà nó phức tạp vấn đề vậy. Ở biên giới từ Tây Ninh, Mộc Hóa, Long An, các miền thì coi như biên giới là phải phức tạp tí xíu. Nhưng mà dân sống thì ổn định lắm. Nước dân dân cùng làm con đường này để thì trước là đi lên ruộng, thứ hai nữa là đường này có để Bộ Quốc phòng cũng đi tuần tra cột mốc luôn. Có nghĩa là bây giờ thì đến năm 2018 này thì chú thấy là coi như chuẩn bị hoàn thành ổn định. Chứ còn trước giờ thì dân ở đây khổ lắm. Có nghĩa là làm đi được những cái người đi qua ruộng mà không ghe, không đò. Rồi nó đi nhờ giả này kia nó phức tạp.
Người dân xứ này mưu sinh chủ yếu bằng nghề nông. Ông Bảy, người dân xã Mỹ Quý Tây cho biết.
Nấu luôn liền với Campuchia. Rồi tới tháng kia mưa trong nhiều đó, rồi nước đổ ra anh đi đường này. Rồi cá anh theo ra là mình mới làm được có, được không mới có bán.
Thu nhập hàng tháng thì coi chứ cũng bên như lắm, cũng có lúc mà làm nó có, còn lúc làm không có. Nó tới 3 tháng rồi, nó 3 tháng mình mới thu hoạch được lên lúa. Bây giờ đồng tiền trước tiên là mình cũng phải hỏi người ta. Có nghĩa mình mượn vốn của người ta, mình ăn rồi mình trả dần, ví dụ như đồng mối rồi quen biết đó, để cho mình mượn trước. Rồi mình ăn nó tới lên vụ 3 tháng người ta mới đưa lại. Như vậy, vì mười đó người ta không có tính lãi, như ngay vậy. Thì cái mối mà.
Mỗi năm càng về cuối năm âm lịch thì nơi đây nhộn nhịp các vụ buôn lậu thuốc lá, nay thì vắng hẳn và nhiều người dân nói rằng chuyện đưa đón người nơi khác đến đây để qua bên kia đất Campuchia đánh bài giờ cũng không còn nhộn nhịp. Vài năm gần đây nhờ đường xá được thuận tiện hơn nên mọi người chăm chỉ với nghề thuần nông, ông Đông nói giờ ổn định hơn xưa nhiều lắm.
Thời kỳ trước thì nó ngay là khó khăn, nhưng bây giờ mấy cái trường cấp 3 rồi ở ngoài thì giờ có xe đò rước rồi. Thì bây giờ chú báo thực tế cháu là bây giờ chú cũng là cựu chiến binh ở ấp này. Thì bây giờ coi như nắm tình hình thì chú cũng đã thấy thì coi như giờ là ổn định hơn xưa rất nhiều. Nhưng mà có đầu từ 2018 đổ lên có phát triển môi trường nào mới hơn nữa thì chú chưa biết. Chứ trước mắt thì bây giờ coi như đã ổn định rồi.
Chuyện học hành của lớp trẻ nơi đây, như lời nhận xét của ông Bảy, giờ đỡ cực nhiều.
Đi học thì nó cũng đi học được bình thường, nhưng mà hồi lúc trước này có mấy năm nay, chắc cũng khoảng 3 năm nay thì đường xá mới dễ đi, chứ hồi trước kia thì nó cũng khó khăn lắm.
Hơi lợi tôm cá rửa phèn ruộng rẫy ở nơi đây cũng đều từ dòng nước sông chảy len lỏi từ tỉnh Svayrin sang, và miền quê biên giới những ngày cuối năm dường như vẫn trôi theo nhịp đều, không chút hối hả.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Bảo tàng bướm.
Tại khu bảo tàng lịch sử tự nhiên rộng lớn ở thủ đô Washington DC có một không gian trưng bày rất đặc biệt. Và mặc dù đây là nơi duy nhất mà du khách phải trả tiền mua vé, nhưng mọi người vẫn thường xuyên phải xếp hàng. Đó là khu giới thiệu những loài bướm nhiệt đới. Tại đây, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng hàng trăm loài bướm khác nhau với đầy đủ những màu sắc sặc sỡ nhất trong môi trường nhiệt đới đặc trưng. Không chỉ trẻ em, mà ngay cả người lớn khi tới với không gian trưng bày này cũng cảm thấy hứng thú vì sự đa dạng, sống động và đầy màu sắc của các loài bướm bướm nhiệt đới. Chị Jenny Clark từ Virginia nói.
Đây rõ ràng là nơi để tôi đưa con trai mình tới để nó hiểu hơn về cuộc sống của các loài động vật, đặc biệt là loài bướm.
Cháu Jamie Clark từ Virginia cho biết.
Cháu rất thích vì bướm bướm rất nhiều màu sắc và chúng biết bay nữa.
Trong không gian trưng bày này, các nhân viên phụ trách thường xuyên có các cuộc trò chuyện giới thiệu cho lũ trẻ về vòng đời của loài bướm. Đây cũng là nơi mà người ta nuôi kén bướm để sau đó chúng biến đổi thành những con bướm sặc sỡ. Và vì thế mà hàng trăm loại kén rất lạ mắt khác nhau được trưng bày và giới thiệu với khách tham quan. Bên cạnh đó, những tập tính trong đời sống của loài bướm cũng được trình bày thông qua những ghi chú ngắn gọn giúp khách tham quan hiểu hơn về loài côn trùng nhiệt đới này. Bà Diana Russo, du khách từ Australia, nói.
Rất thú vị, đầy màu sắc. Qua đó không chỉ có lũ trẻ mà ngay cả tôi cũng hiểu hơn về cuộc sống của loài bướm.
Những chú bướm bướm trong không gian trưng bày này tỏ ra khá thân thiện với khách tham quan khi thường xuyên đậu lên trang phục và vật dụng cá nhân của nhiều người. Đó cũng là một chi tiết khá hấp dẫn và thú vị của không gian trưng bày sống động này. Và tất nhiên là hầu hết mọi người đều không cảm thấy phiền toái. Dù trước khi kết thúc chuyến tham quan, tất cả đều phải kiểm tra thật kỹ trang phục, thậm chí là cả giày dép và túi sách để đề phòng việc vô ý mang theo một hai chú bướm bướm ra ngoài.
Vũ về sẽ lộ đường dây bảo kê cho Vũ đi là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Cánh đang nắm giữ ưu thế quyền lực trong đảng, rốt cuộc đã giành được một thắng lợi quan trọng. Buổi chiều ngày 4 tháng 1 năm 2018, Thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ, kiêm trùm bất động sản Vũ Nhôm, đã bị đưa từ Singapore về Hà Nội, nhưng không phải được đưa về văn phòng công ty Nova 79 của Vũ Nhôm hay ngôi nhà của Vũ ở 82 Trần Quốc Toản ở quận Hải Châu của Đà Nẵng, mà Phan Văn Anh Vũ sẽ phải nằm trong một xà lim biệt lập với chế độ biệt giam, dù có thể sẽ được cán bộ quản giáo phục vụ tận tình, cơm bưng, nước rót. Thắng lợi trên mang ý nghĩa rửa mặt cho chiến dịch chống tham nhũng sau hàng loạt vụ ra đi tìm đường cứu nước từ năm 2016 đến nay của những Trịnh Xuân Thanh, Lê Trung Dũng, Vũ Đình Duy. Sau vụ Tổng Bí Thư Trọng dám chỉ đạo bắt cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và đến nay là vụ dẫn độ tạm coi là thành công đối với nhân vật bất đồng chính kiến Phan Văn Anh Vũ, có thể xem chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng lẫn lẩn khuất những chiến dịch đánh hôi của những nhóm quyền lực và lợi ích khác đang trên đà khá thuận lợi.
Thắng lợi trong vụ dẫn độ Phan Văn Anh Vũ thậm chí còn rất quan trọng vì đã ngăn chặn được nguy cơ quốc tế hóa vụ việc này. Vũ Nhôm đã không thể trở thành Trịnh Xuân Thanh thứ hai. Bởi trước khi Vũ Nhôm đào thoát, vấn đề cốt yếu vẫn xoay quanh cuộc chiến giữa Vũ Nhôm và Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch thành phố Đà Nẵng. Nhưng ngay sau khi Phan Văn Anh Vũ bị phát hiện ở cửa khẩu Singapore, Malaysia, vấn đề đã trở nên trầm trọng hơn nhiều với những thông tin về việc Vũ đã rất muốn tự nguyện cung cấp hồ sơ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hoặc những bằng chứng về vụ việc gây chấn động ngoại giao này cho phía tình báo Cộng hòa Liên bang Đức để đổi lấy quy chế tị nạn cho mình. Giờ đây, trong con mắt của nhóm đang nắm giữ quyền lực trong đảng cầm quyền ở Việt Nam, tội của Phan Văn Anh Vũ phải nặng gấp đôi, không còn đơn thuần là cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước hay những vụ đi đêm mua bán dự án và nhà công sản, mà là hành vi dám ra mặt thách thức Tổng Bí Thư Trọng. Điều tương tự xảy ra với Trịnh Xuân Thanh. Singapore không phải là một đối tác nặng về chính trị với Việt Nam, mà các nhà đầu tư Singapore luôn chiếm giữ một vị trí trong nhóm đầu vào Việt Nam. Không cần ngạc nhiên nếu chính phủ Singapore có thể nhân vụ bắt giữ Phan Văn Anh Vũ để đàm phán thêm với chính phủ Việt Nam về những dự án đang trong quá trình đầu tư, hoặc ít nhất cũng là lành mạnh hóa môi trường đầu tư dành cho các nhà đầu tư Singapore.
Cũng có một khả năng khác là mặc dù đã có thông tin hành lang về việc Phan Văn Anh Vũ đã gửi đơn xin tị nạn cho Đức và đã được Bộ Ngoại giao lẫn Bộ Tư pháp nước này nhận đơn, và Vũ cũng đã được tiếp xúc với một số quan chức phương Tây. Song có thể, các đối tác đã nhận ra rằng trong tay Phan Văn Anh Vũ không có được những tài liệu giá trị nào mà dư luận đồn đoán trước đó, như danh sách mạng lưới tình báo ngoại tuyến của Việt Nam, danh sách các công ty bình phong, và đặc biệt là chẳng có được hồ sơ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hay những bằng chứng về vụ việc này. Thế là Vũ phải về.
Nhưng Vũ về thì sao? Ai bảo kê cho Vũ đi? Từ trước khi Vũ về đã xuất hiện những đồn đoán về khả năng một số quan chức, kể cả nhà báo liên quan đến Vũ, có khả năng sẽ gặp rắc rối, thậm chí có thể bị nhập kho. Đặc biệt, cánh bên đảng muốn truy ra ai và thế lực nào đã bảo kê để Phan Văn Anh Vũ dời gót sang Singapore một cách ngon trướng đến thế. Và cũng đã xuất hiện tin đồn đoán vào chiều ngày 4 tháng 1 là sẽ có ít nhất một tướng công an rơi quân hàm, hoặc còn hơn thế nữa. Rốt cuộc, chuyên án của Bộ Chính trị Đảng về Phan Văn Anh Vũ đã có kết quả ban đầu. Chiến dịch truy nã Phan Văn Anh Vũ cuối cùng đã không quá cực khổ và mất quá nhiều thời gian như vụ Trịnh Xuân Thanh mà đã bị nhà nước Đức cáo buộc là bắt cóc. Chỉ trong nay mai, rất có thể chuyên án của Bộ Chính trị sẽ biết rõ Phan Văn Anh Vũ đã có hay không, và nếu có thì có được những tài liệu nội bộ thuộc đồ mật, thậm chí tuyệt mật nào về những vấn đề nghiệp vụ của ngành công an, hay những tài liệu về mối quan hệ ngầm trong giới quan chức lãnh đạo ra sao, những bằng chứng mà có thể đủ sức giết sống nhiều quan chức đang tại vị. Một đại án an ninh quốc gia đã có thể khởi động từ giờ phút này. Dù chưa được đánh giá là một con chốt, nhưng Phan Văn Anh Vũ lại có vai trò như một hồ sơ sống đối với nhiều quan chức và có thể tác động lớn đối với bàn cờ tương quan quyền lực và xung đột chính trị ở Việt Nam. Phan Văn Anh Vũ cũng rất có thể đóng vai trò đột phá khẩu cho bất kỳ phe phái nào biết lợi dụng nhân vật mà bị một số dư luận xem là tình báo hai mang này.
Trong cái nhìn của Tổng Bí thư Trọng, vụ việc Phan Văn Anh Vũ ở Đà Nẵng thoạt đầu có lẽ không quá quan trọng hoặc chẳng có gì đáng nói. Nhưng nếu vấn đề của Vũ lại liên quan đến Trịnh Xuân Thanh thì sẽ là một việc khác hoàn toàn. Giờ đây, ông Trọng có thể sẽ không bỏ qua cơ hội quý giá này để bổ túc cho kế hoạch cải tổ Bộ Công an, xem xét lại toàn bộ cơ cấu và tính hợp lý hay chưa của các tổng cục và cục nghiệp vụ trong bộ này, kể cả khâu tình báo. Thậm chí, ông Trọng nếu nổi hứng sẽ còn có thể thay máu hàng loạt tướng lĩnh công an, tương tự cái cách mà Tập Cận Bình đã làm ở Trung Quốc trong suốt 3 năm từ 2012 đến 2015. Vào giờ này, chắc hẳn đang có những quan chức và cả những nhà báo hay blogger quốc doanh đã từng ăn chịu với chùm bất động sản Vũ Nhôm hoặc với thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ, đã mất ngủ sau khi Vũ Nhôm bị khám nhà, đã tạm thở vào khi Vũ Nhôm bỏ trốn, sẽ tiếp tục mất ngủ và cả mất ăn khi nghe tin mạng xã hội về vụ Vũ Nhôm sẽ bị dẫn độ về Hà Nội, hoặc một đường dây nếu có đã bảo kê cho Vũ Nhôm lặng biến khỏi Việt Nam. Nhớ lại Tết Nguyên đán năm 2014.
Việt Nam những ngày cận Tết Nguyên đán 2018, khoảng thời gian gần Tết Nguyên đán năm 2014 đang hiện hình trở lại khi nhân vật Hốt Liền Bắc Liên, trưởng ban nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh được chuyên cơ y tế đưa từ Hoa Kỳ về sân bay Đà Nẵng, để sau đó dù được hệ thống tuyên giáo đảng tuyên truyền tàu khỏe mà, có chi mô, ông Thanh vẫn về nơi chín suối mà chẳng thể trăn trối được điều gì. Vũ về, khối báo chí quốc doanh đang sôi lên vì nỗi thèm muốn tin tức và hơn thế là có tin tức để đăng. Nhưng cũng tương tự như vụ Nguyễn Bá Thanh mà báo chí nhà nước chỉ còn cách chạy theo mạng xã hội và chờ tin phát chính thức từ Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương. Vào lần này, báo nhà nước cũng phải ngậm tâm chờ đợi ý chỉ của một cấp cao hơn nhiều, Tổng Bí thư. Vũ về, năm dương lịch 2018 đã mở đầu may mắn cho Nguyễn Phú Trọng, báo hiệu ông ta có thể ở vào thế chẻ tre với cuộc chiến nội bộ trong suốt năm nay.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Lại chuyện cống chào là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Các dự án xây dựng cống chào dường như không còn là đắc sách. Tuy nhiên, chẳng có gì là đảm bảo các viên chức hữu trách ở Việt Nam sẽ ngừng tư duy nhằm tìm ra một hoặc những phương thức mới bòn rút cho sạch cống khố. Chuyện dùng ngân sách dựng những cổng chào trị giá hàng tỷ, thậm chí vài trăm tỷ đồng đang bị công chúng chỉ trích dữ dội sau khi chính quyền thành phố Cần Thơ triệu tập ông Trung Hoàng Trương đến làm việc vì thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Cáo buộc ông Trương thông tin sai lệch trên mạng xã hội xuất phát từ việc ông Trương đặt tấm ảnh chụp cổng chào nghệ thuật mà chính quyền thành phố Cần Thơ mới dựng để mừng đảng, mừng xuân, bên cạnh tấm ảnh giới thiệu một kiểu quần lót của phụ nữ trên trang Facebook của ông. Tuy ông Trương không bình luận, nhưng ai xem status này cũng có cảm giác hình như ý tưởng thiết kế cổng chào nghệ thuật để mừng đảng, mừng xuân mà chính quyền thành phố Cần Thơ đã duyệt và dùng công quỹ để dựng khởi phát từ kiểu quần lót chẳng mấy người dùng ấy. Giữa lúc chính quyền thành phố Cần Thơ đang loay hoay chống đỡ dư luận, thì chính quyền tỉnh Thái Nguyên tổ chức trưng cầu dân ý về thiết kế một cổng chào trị giá 15 tỷ, giống như tức nước vỡ bờ, sau dân tới lượt báo giới nối gót chỉ trích bây giờ như bão.
Tờ Tuổi Trẻ đăng, chào các cổng chào bạc tỷ, liệt kê hàng loạt những chuyện quái đản từ phong trào dựng cổng chào từ làng, xã đến huyện, tỉnh. Thật ra phong trào rút tiền từ công khố dựng cổng chào không mới. Phong trào này đã manh nha từ đầu thập niên 2010. Dường như Hà Nội là nơi khởi xướng, dẫn đầu phong trào, xã nào, huyện nào cũng dựng cổng chào. Càng về sau, quy mô cổng chào của các xã, các huyện càng lớn. Ngân sách thâm thủng, nợ nần gia tăng, chi tiêu cho giáo dục, y tế liên tục bị cắt giảm. Nhưng những viên chức hữu trách ở các địa phương vẫn cương quyết dựng cổng chào vì theo họ, chúng là dấu ấn, là biểu tượng văn hóa của địa phương. Tiếc là tâm huyết của những viên chức hữu trách đối với các dấu ấn. các biểu tượng văn hóa không đủ, thành ra các cổng chào thường bị chê là kịch cỡm và tuổi thọ rất ngắn. Năm 2010, chính quyền tỉnh Bình Dương tổ chức khánh thành cổng chào trị giá 40 tỷ. Năm 2012, chính quyền tỉnh Bình Dương tổ chức tháo dỡ đôi cánh đại diện cho khát vọng vươn lên của Bình Dương vì không phù hợp, để thay bằng một quả cầu trị giá 1 tỷ. Năm sau, năm 2013, do quả cầu tả tơi, chính quyền tỉnh Bình Dương tiếp tục tổ chức tháo dỡ tiếp. Tương tự, sau khi chi 24 tỷ dựng một cổng chào nghệ thuật hồi 2015, năm ngoái, chính quyền thành phố Hải Phòng phải tổ chức tháo dỡ vì dấu ấn, biểu tượng văn hóa của thành phố này bị hư hỏng nặng. Bởi chẳng ai thắc mắc về trách nhiệm trong việc rút tiền từ ngân khố ra để dựng và dùng cổng chào, nên khi tới lượt mình, chính quyền tỉnh Quảng Ninh chi đến 200 tỷ để dựng cổng chào và chi thêm 35 tỷ khác để dựng cột đồng hồ ở Hạ Long, dường như để chứng tỏ mình hơn xa. Chính quyền tỉnh Thái Bình loan báo sẽ xây tháp biểu tượng cao 25 tầng trị giá 300 tỷ.
Tại Việt Nam, chính quyền các tỉnh thường trông vào nhau và yếu tố tỉnh này, thành phố kia đã có, còn chúng tôi thì chưa, trở thành lý do dẫn tới sự ra đời không chỉ vô số cổng chào, quần thể quảng trường, tượng đài, trung tâm hành chính, kinh tế, khu công nghiệp. Từ khi ngân sách liên tục thâm thủng, nợ nần tăng vọt, lối so sánh như vừa kể không còn hợp thời hợp cảnh, các viên chức hữu trách bắt đầu viện đến nguyện vọng của nhân dân. Khi bị chất vấn tại sao trước nay thường xuyên xin gạo cứu đói mà vẫn chi tới 1,1 tỷ đồng để dựng cổng chào, ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam khẳng định đó là nguyện vọng của nhân dân. Năm 2015, cũng với những lý do không có là một thiệt thòi và nguyện vọng của nhân dân, Sơn La quyết định xây quần thể quảng trường tượng đài Hồ Chí Minh trị giá 1.400 tỷ đồng. Đó là lần đầu tiên kế hoạch xây dựng những quảng trường tượng đài tưởng niệm ông Hồ Chí Minh bị chỉ trích kịch liệt trên diện rộng. Ông Ngô Bảo Châu, một trong những trí thức nổi tiếng ôn hòa, cũng không kìm được giận dữ vì số tiền đó đủ để xây toàn bộ trường học, các ký túc xá cho cả Sơn La lẫn các tỉnh miền núi. Ông Châu nhấn mạnh, trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang mà bỏ ra 1.400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn hoặc là thần kinh. Không nói ra thì ai cũng biết tại sao chính quyền các tỉnh, thành phố ở Việt Nam hết sức nhiệt thành với những dự án xây dựng. Trong số các dự án xây dựng, chính quyền các tỉnh, thành phố ở Việt Nam đặc biệt yêu thích loại dự án xây dựng quần thể quảng trường, tượng đài tưởng niệm ông Hồ Chí Minh bởi có thể yêu cầu chi hàng ngàn tỷ. Do chính quyền địa phương nào cũng muốn thực hiện dự án xây dựng quần thể quảng trường tượng đài tưởng niệm ông Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch của Việt Nam phải tổ chức một hội thảo về tiêu chí nội dung địa điểm xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2030. Theo quy hoạch được công bố tại hội thảo, thì từ năm 2015 đến năm 2030, Việt Nam sẽ xuất ngân sách để xây dựng 58 quần thể quảng trường tượng đài tưởng niệm ông Hồ Chí Minh. Chính quyền các tỉnh, thành phố ở Việt Nam phải xếp hàng chờ tới lượt mình.
Phản ứng của công chúng đối với chuyện chi 1.400 tỷ xây dựng quần thể quảng trường tượng đài Hồ Chí Minh ở Sơn La, rồi ngay sau đó xảy ra sự kiện do các bệnh viện ở Sơn La thiếu phương tiện vận chuyển, người nghèo phải dùng mền hay chiếu bó sát thân nhân qua đời tại bệnh viện, cột vào phía sau xe hai bánh gắn máy để trở về nhà, khiến nhịp điệu xây dựng quần thể quảng trường tượng đài Hồ Chí Minh chậm lại. Song khó chẳng bó được khôn, hồi trung tuần tháng 7 năm ngoái, báo chí Việt Nam đồng loạt loan tin, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã bỏ phiếu thông qua dự án xây dựng quần thể tượng đài Hồ Chí Minh tại thành phố Đồng Hới do chính quyền tỉnh Quảng Bình đệ trình. Theo đó, chính quyền tỉnh Quảng Bình sẽ giao cho một công ty có tên là Sơn Hải 36 ha đất ở thành phố Đồng Hới, và công ty này sẽ bỏ ra 128 tỷ đồng để thực hiện dự án xây dựng quần thể tượng đài Hồ Chí Minh. Bởi đó là dự án xây dựng quần thể tượng đài Hồ Chí Minh nên không thấy ai thắc mắc 30 ha đất ở thành phố Đồng Hới đã được đánh giá thế nào, có tương xứng với 120 tỷ đồng hay không. Nếu xét về tính chất, mức độ thiết thực giữa quần thể tượng đài Hồ Chí Minh với 6.000 đứa trẻ chưa có chỗ học hành tử tế, phải học lớp ghép, ghép 2 thậm chí 3 lớp ở các bậc khác nhau vào một phòng học, học nhờ, học tạm trong những nơi không thể gọi là trường thì thứ nào là nặng, thứ nào là nhẹ. Ở chào các cổng chào bạc tỷ, tờ Tuổi Trẻ cay đắng. Chào năm 2018, chào các cổng chào khi một hệ thống dung dưỡng các viên chức loay hoay thử nghiệm trăm phương, bày ra ngàn kế để vắt kiệt nguồn lực quốc gia, thì chỉ có một kiểu chào phù hợp, đó là bái biệt rồi tống tiễn.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 80 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are split hairs and hang in there.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là split hairs và hang in there.
Mike's quite upset with his family situation these days. It's not really a bad situation, but his uncle Ron has been creating unpleasant feelings between family members. Ron is Mike's mother's brother. He often gossips about what relatives do. Sometimes he unfairly condemns one with harsh words. Mike's upset, but he's trying to help everyone mend the fences.
Hồi này, Mike hơi bực mình vì tình trạng gia đình của anh. Tình trạng không tệ lắm, nhưng chú Ron của anh gây bất hòa trong gia đình. Chú Ron là em của mẹ Mike. Ông hay bàn tán xấu về bà con, đôi khi còn nặng lời. Mike bực mình, nhưng anh cố gắng giúp hòa giải mọi người. So your Uncle Ron is at it again, saying things that are not kind, even causing relatives to be mad with each other. I hope this situation will go away soon.
Vậy là chú Ron của anh lại thế. Nói những chuyện không tử tế, làm cho gia đình giận nhau. Tôi hy vọng tình trạng này chóng chấm dứt.
I hope so too. It's no fun when brothers, sisters, cousins have conflicts, and all is caused by pettiness.
Mike nói, tôi cũng hy vọng thế. Thật là kém vui khi anh em bà con lục đục, mà tất cả chỉ vì tính nhỏ mọn. So what has Uncle Ron specifically done?
All I know is the family is not really happy together as they had been before.
Vậy thì chú Ron chính xác làm gì? Tôi chỉ biết là gia đình không vui với nhau như xưa.
Well, Uncle Ron is splitting hairs. He criticized relatives for very small details in their words, their work. It's truly uncalled for.
Mike nói, chú Ron split hairs. Ông chỉ trích mọi người về những chi tiết nhỏ nhoi trong lời nói, việc làm. Thực là không cần thiết.
Split hairs? What's the meaning of this term?
Split hairs? Ý nghĩa từ này là gì?
Split, S-P-L-I-T, hairs, H-A-I-R-S, means argue about petty details. Pay too much attention to differences that are small and not important.
Mike nói, split, S-P-L-I-T, hairs, H-A-I-R-S, có nghĩa là gay gắt về những chi tiết nhỏ. Chú ý tới những sự khác biệt nhỏ nhoi, không quan trọng.
So, hairs are already small. Splitting them means making them smaller. Criticizing things that are unimportant.
Vậy nghĩa là sợi tóc đã nhỏ, lại còn chẻ sợi tóc làm hai. Chê trách những điều không quan trọng.
Exactly that. He said cousin Larry didn't greet him properly, only saying, "Hello, Uncle Ron," without bowing his head.
Mike nói, thế đó, chú nói cậu em Larry không chào chú đúng cách, chỉ nói, chào chú Ron, mà không cúi đầu.
Gosh, that's a bit too much. Uncle Ron should know members of the family treat him well from their heart. Little details like that shouldn't be the issue.
Chà, hơi quá đấy. Chú Ron phải biết là
gia đình thực tâm quý chú. Chi tiết nhỏ như vậy không phải là vấn đề.
Last week he called up cousin Beth and shouted at her because he thought Beth wasn't respectful enough to his friend when this person came to Beth's restaurant for dinner.
Mike nói, tuần trước chú gọi phone cho cô em họ Beth la lối lên vì chú nghĩ là Beth không lý độ với người bạn của chú khi ông này tới tiệm ăn của Beth. I feel like laughing when thinking about this situation. Uncle Ron is splitting hairs with people around him. Please tell all to take it easy and not be upset. Even you, Mike. The person who's losing is Uncle Ron himself. He's unhappy and people lose respect for him. Tôi thấy buồn cười khi nghĩ đến tình trạng này. Chú Ron bới bèo ra bỏ với mọi người chung quanh mình. Bảo họ cứ thản nhiên. Cả anh nữa, Mike. Người thua thiệt chính là chú Ron. Chú không vui, mà mọi người lại bớt kính trọng chú.
You're smart, Mylon. I'll tell everyone to hang in there. Hopefully, Uncle Ron will change when we don't resent him and things will be better.
Mike nói, cô thông minh lắm, Mylon. Tôi sẽ bảo mọi người hang in there. Hy vọng là chú Ron sẽ thay đổi khi mình không chống đối với chú. Mọi sự sẽ tốt đẹp hơn. Hang in there? What's that? Hang in there? Nghĩa là gì?
Hang, H-A-N-G, in there, T-H-E-R-E, means remain persistent and determined in difficult circumstances.
Mike nói, hang, H-A-N-G, in there, T-H-E-R-E, có nghĩa là giữ vững tinh thần, nhẫn nhịn, trong khi gặp khó khăn. Great. Yes. Let all of us hang in there. Keep our cool. Uncle Ron will someday stop splitting hairs. He'll realize that splitting hairs doesn't bring any good to anyone, himself too. Tốt, đúng thế. Tất cả chúng ta nên kiên nhẫn, nhường nhịn chú, bình thản. Một ngày nào đó, chú Ron sẽ hết splitting hairs. Chú sẽ nhận ra là chỉ trích nhỏ nhoi không ích lợi cho ai, ngay cả cho chú.
Mylon, I know you're hanging in there at your office. Your boss is the splitting hairs type, criticizing people readily. But you keep your cool. You're my idol in this matter.
Mike nói, Mylon, tôi biết là cô đang hang in there. Rất kiên nhẫn trong sở làm. Sếp của cô cũng là loại bới bèo ra bọ hay chỉ trích từng việc nhỏ, nhưng cô vẫn giữ vững tinh thần. Cô là thần tượng của tôi về việc này. Come on, Mike. You are my idol in many ways. How does that sound? Thôi mà, Mike. Anh chính là thần tượng của tôi về nhiều phương diện. Nghe được không? Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Splitting hairs, nghĩa là bới bèo ra bọ. Và hang in there, nghĩa là giữ vững tinh thần. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America.